Truyện tích 5. Ghi chặt tội nhân không cho đến pháp trường. Abadi, một thanh niên mồ côi cha từ nhỏ, nhà nghèo, mẹ phải gửi chàng vào giúp việc cho một ông hoàng ở triều đình. Khi từ giả con, mẹ bắt con phải giữ lời hứa là mỗi ngày phải đọc một kinh kính mừng và lời cầu nguyện, lạy trinh nữ xin cứu con trong giờ lâm tử. Chàng vào triều, sống một thời gian, lúc đầu còn tỏ ra ngoan ngoãn đạo đức, nhưng càng ngày càng bê tha trụy lạc hư đốn. Ông hoàng buộc lòng phải sa thải y, không cho ở trong triều đình nữa. Tuyệt vọng không nơi nương tựa, anh bắt đầu toa rạp với bạn xấu, đi cướp của giết người. Tuy vậy anh vẫn cứ tiếp tục đọc kinh kính mừng và lời nguyện như mẹ đã dạy xưa. Chàng bị nhà nước truy nã, bắt bỏ tù. Sau nhiều lần xét xử, tòa tuyên án tử hình vì đã cướp của giết người. Trước ngày thi hành bản án, chàng thấy mình quá tội lỗi, làm nhục cho mẹ già vì cái chết đau thương này. Quỷ lấy hình một thanh niên tuấn tú đến thăm và hứa sẽ cứu chàng khỏi bị chém đầu, và bắt chàng phải làm tất cả những gì mà quỷ bảo. Chàng chấp nhận tất cả, kể cả việc từ bỏ Chúa Kitô và các phép bí tích. Sau đó quỷ buộc chàng phải bỏ đức trinh nữ Maria và cấm không còn được đọc kinh kính mừng nữa. Đến đây thì chàng không nghe và bảo quỷ: "Tao không bao giờ làm việc ấy." Nghe vậy, tên quỷ bỏ chạy trốn, để một mình chàng chịu trận. Abadi chạy đến đức trinh nữ, xin mẹ cứu giúp tha thứ tội lỗi vì đã chối bỏ Chúa, với lòng ăn năn thống hối, lệ sầu chứa chan. Đến ngày ra pháp trường, tên tử tội đi ngang qua tượng Đức Mẹ, chàng cúi đầu chào và đọc kinh kính mừng và lời nguyện như mọi khi. Lạ thay, mọi người thấy tượng Đức Mẹ cúi đầu chào lại. Vô cùng cảm động, chàng xin được đến hôn chân Đức Mẹ. Lý hình không cho, nhưng quần chúng ồn ào hô to xin cho chàng được đến hôn chân Đức Mẹ trước khi chết. Lạ thay, khi chàng vừa cúi hôn chân Đức Mẹ thì Đức Mẹ giơ tay nắm chặt lấy chàng, chặt đến nỗi không ai có thể kéo ra khỏi bàn tay Đức Mẹ được. Thấy sự lạ quá sức kinh ngạc, mọi người biểu tình hô to: "Xin tha, xin tha." Lý hình và chính quyền không chịu tha, nhưng toàn dân xô xát biểu tình chống đối, cuối cùng phải chịu thua. Thế là chàng Abadi tội lỗi được tha bổng. Chàng hồi hương sống cuộc đời thánh thiện và làm tông đồ cho Đức Mẹ bằng chuỗi hạt mân côi. Lời bàn. Linh mục Razi dòng Biển Đức đã kể chuyện này trong sách Các Phép Lạ quyển 3. Như vậy là đúng. Nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ thì những chuyện tích như thế không lấy gì làm ngạc nhiên. Có điều là ở mỗi thời gian, không gian khác nhau, Đức Mẹ làm những phép lạ khác nhau, có thể còn vĩ đại hơn nhiều, như ở Fatima, Đức Mẹ làm phép lạ cho mặt trời nhảy múa trước hàng trăm ngàn người thấy. Ở Megugori, Đức Mẹ đã xuất hiện liên tục 25 năm mà nay vẫn còn tiếp tục. Truyện tích 6. Chuỗi hạt mân côi với nhà bác học Louis Pasteur. Trên chuyến xe lửa từ Paris xuống miền nam nước Pháp, hành khách đông nghẹt ồn ào, kẻ lên người xuống, hàng hóa ngổn ngang. Một chàng sinh viên khoa học đang cố gắng len lỏi tìm chỗ ngồi. Bất giác chàng thấy một ông cụ già đang ngồi lăm răm lần hạt mân côi. Chàng liền đến ngồi bên cụ, thực chất là để xem ông cụ già lẩm cẩm này làm cái gì. Thời buổi văn minh bây giờ mà còn ngồi đọc mấy cái kinh nhảm nhí. Chàng mở to tờ báo khoa học có đăng hình nhà bác học Louis Pasteur đang nghiên cứu về một đề tài bàn luận về vi trùng học. Anh vội chạy lại vỗ vai ông cụ và nói: "Bác có cần sách báo gì để đọc, cho cháu địa chỉ, cháu sẵn sàng gửi đến cho bác. Thời nay văn minh rồi, ai còn tụng niệm như bác nữa." Ông cụ gật đầu, đọc hết kinh kính mừng. Cụ mở ví ra, rút một tấm danh thiếp đưa cho chàng sinh viên. Chàng cầm tấm danh thiếp và đọc: Bác học Louis Pasteur, giám đốc Viện Nghiên cứu Vi trùng học Quốc tế, giáo sư chuyên khoa Đại học Hóa học và Sinh vật học. Chàng sinh viên bật ngửa kêu to lên, thì ra đây là một vị đại giáo sư mà mình đang là học trò của ông. Chàng liền so sánh hình chụp trong tờ báo khoa học và hình ông cụ nhà quê đang ngồi lần chuỗi mân côi thì giống y chang. Chàng liền quỳ xuống bên cạnh ông cụ, xin lỗi và cúi hôn chuỗi hạt mân côi mà cụ đang cầm trong tay. Rồi chàng trở về chỗ ngồi, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ và hối hận. Còn ông cụ vẫn tiếp tục lần chuỗi mân côi. Lời bàn. Người đời thường có quan niệm, hễ càng văn minh, người ta càng xa Chúa. Nhưng ngược lại, nhiều nhà bác học trứ danh lại càng tin theo Chúa. Cũng như phi hành gia không gian Mỹ, khi đặt chân lên cung trăng, ông càng thấy vũ trụ bao la và ông càng ca ngợi Thiên Chúa là quyền phép vô cùng.